toàn thể đại chúng. Hôm nay là bữa sinh hoạt học tập giáo lý tất niên của chúng ta. Như lần trước tôi cũng đã có thông báo. Và hôm nay cũng xin nhắc lại là bữa nay là bữa tất niên. Và rồi thì các Phật tử nghỉ 4 cái chủ nhật để mà lo sắp xếp công việc cho những ngày Tết, rồi vui vẻ trong những ngày Tết cho tới qua ngày rằm tháng giêng âm lịch của ta. Thì tới cái ngày chủ nhật sau rằm tháng giêng, mình xin mời toàn thể quý vị văn tập tụ họp lại để mà học tập lại như bình thường. Thì đó là cái lời thông báo mà tôi xin nhắc lại. Và bữa hôm nay là cái năm mới nó sắp đến, thì tôi xin kính chúc toàn thể đại chúng, các cụ già lớn tuổi, các vị trung niên, các vị Phật tử thiếu niên, tất cả đều được hưởng một mùa xuân mới hạnh phúc an lạc. Và cái điều mà tốt hơn hết ở trong đạo Phật là kính chúc các vị toàn thể Phật tử phước huệ song tu, thân tâm thường an lạc. Tôi cho rằng câu đó là câu chúc của Phật giáo của ta đúng đó, trong đạo Phật của ta đúng hơn là các cái câu người ta chúc là thọ tỷ nam sơn phước như đông hải. Thí dụ như thường thường người ta chúc vậy đó, tuổi thọ mà nó sống như nam sơn đó, tức là ở bên Trung Quốc nó có 5 cái núi, cái bằng ngũ nhạc: Hoành Sơn, Hằng Sơn, Thái Sơn, Tung Sơn. Nam nhạc là Tung Sơn. Thì các bằng núi thì tất nhiên là nó lâu đời, nó tồn tại lâu đời lắm, thành người ta chúc là thọ tỷ nam sơn, tuổi thọ mà sống như là nguyên trường vĩnh cửu, như là núi Tung Sơn, như núi Hoành Sơn, như núi Thái Sơn vậy đó. Còn phước thì như Đông Hải, thường nó chút vậy, phước nó nhiều như nước của biển Đông. Thế thì phước nhiều như biển Đông thì người Phật tử còn có thể ham được. Chứ mà thọ mà tỷ nam sơn thì tôi nghĩ rằng là tôi không dám chúc đâu. Nếu ai chúc tôi cũng từ chối luôn. Là gì á, tuổi này đây nè, cái tuổi mà còn mấy ngày nữa được 67 tuổi ta đây nè, mà nội một cái sinh hoạt hàng ngày của mình thôi, cái đứng lên, cái ngồi xuống, cái kiếm cái vật dụng để mà xài á, nó cực khổ lắm rồi đó. Nó không còn nhanh nhẹ, nó không lẹ làng, ngủ đến dậy nó nặng nề lắm, chứ nó không khỏe như cái tuổi trẻ nữa. Thành ra là nhân sanh thất thập và cổ lai hy, người sanh 70 tuổi là từ xưa tới nay vốn đã hiếm rồi. Đó là câu thơ của Đỗ Phủ Tại Nhà Đường đó. Nó có cái giá trị lâu dài. 70 tuổi đã là ít có rồi, mà cái người mà 70 tuổi mà còn khỏe khoắn được mà phải nói là người là có phước báo tốt đó mới được rồi, chứ còn không là không dễ. Thành ra là họ mà tới 80-85 tuổi mà được mà sức khỏe còn đi đứng thoải mái là cái chuyện đó rất là ít. Thành ra cái chúc mà thọ tỷ nam sơn đó thì là nghe nó hơi mệt. Cho nên là Phật tử chúng ta tôi nghĩ rằng là chúc là phước tuệ song tu, thân tâm thường an lạc. Chúc cái đó là tốt. Cái người mà sống trước trên đời này không phải là phước thọ không nhưng phước thọ này kia cũng chưa phải tốt. Những câu chúc thông thường mà là thân tâm thường an lạc mới tốt. Thân có an lạc Chứ nếu mà thân không an lạc thì thân mà nó nhiều cái chuyện, nó chảy đến, nó vất vả và thân quá thì là dầu có tiền của có chứa nhiều bao nhiêu đi nữa mà nó chảy đến nhiều cái vất vả cực nhọc, nó phát xuất từ cái tâm mà không an ổn, lo lắng, sợ sợ, quá suy nghĩ nhiều thì người ta không có an lạc được, người ta không có hạnh phúc được. Thành ra mình phải tạo cái điều kiện như thế nào trong cuộc sống của mình mà thân được an lạc, được an vui và khỏe mạnh, rồi tâm cũng được an vui và cũng khỏe mạnh về mặt tinh thần. Thế thì thân tâm an lạc mới có hạnh phúc chân thật. Còn cái câu mà phước vệ trong câu đó, cái đó là cái cần thiết trong sống của người Phật tử tại gia cũng như xuất gia. Nhưng mà tôi nhắc với đại chúng là cái câu mà phúc đệ trong tu đó không nghe đơn giản nhưng mà rất là sâu sắc đó. Nếu mà người Phật tử mà hiểu phúc tu phúc là bằng cái kiểu là chuẩn bị số tiền để được cách này mình đi cúng Phật tử không đó, hoặc là mình đi cúng chùa này chùa kia, mình thỉnh tượng Phật, mình đúc chuông rồi mình xây cất chùa này không đó, mà gọi là tu phúc vậy là không đúng đó nha. Hoặc là mình bỏ ra nghĩa là 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu gì đó làm công tác từ thiện nào không thôi bằng số tiền nhiều như vậy mà gọi là tu phúc đó cũng chưa đúng. Trong đó đúc tượng Quan Âm Lộ Thiên, trong đó đúc tượng Phật cao 4-5 thước trong chùa mà bỏ rất nhiều tiền mà gọi là tu phúc là chưa đúng đó. Nên đây cái bữa rồi, cái bữa mà quay băng video tôi có băng tách cho Phật tử đó, cái người gọi là phúc vậy trong tôi là cái người đó là phải là thực hành lục độ thì mới đủ đó, mới đủ với cái từ phúc vậy trong tôi. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, 5 cái món đó mà thực hành 5 món đó nó gọi là tu phúc đó. Còn như mà cái hiểu thông thường chung chung của toàn thể Phật tử đó, bỏ tiền ra nhiều, bỏ của cải ra nhiều, xây dựng từ tiền tạ tội đức chung bằng tiền đó, là nói chung là một phần nhỏ của cái sự tu phúc thôi. Cái tu phúc mà cái món thứ nhất là bố thí đó, đại chúng nhớ rằng là cái bố thí đó ba, nó có ba cấp: tài thí, pháp thí, vô úy thí. Để đổi cái kiểu bố thí thôi nó đã có 3 cấp như vậy. Thành ra nếu mà Phật tử mà chỉ phát tâm mà bỏ tiền ra mà làm các cái điều phúc đó thì bỏ tiền ra nhiều đó, bỏ vàng ra nhiều đó, thì nó chỉ có 1 phần ở trong 3 phần là tài thí thôi. Mà tài thí trong cái tài thí đó nó lại chia làm 2 phần nữa. Cái phần nội tài mới là quan trọng, chứ còn bố thí ngoại tài, ví dụ là bố thí bằng vàng bạc châu báu, cái đó không quan trọng. Bố thí cái đó ai giàu thì làm được không? Tôi nói ví dụ như làm quan mà em hối lộ cả 100 tỷ đồng tiền của nhân dân của nhà nước đó mà bỏ ra nếu chừng là 100 triệu bố thí thì chuyện nghe người ta nể quá thì chứ. Nhưng mà bỏ ra 100 triệu để giúp cho cái hội này, cái cơ quan kia nghe là ta đáng nể lắm rồi, nhưng mà kỳ thật không có gì quan trọng. Cái đó chỉ cần ăn hối lộ, chỉ cần dịch vụ của nhân dân trong cái nguy huyền gì lớn của mình mà cái chức tước giám đốc này kia của mình đó mà. Thế thì đem ra bỏ 100 triệu giúp cơ quan từ thiện này là hội nọ dễ dàng thôi. Thế thì là cái bố thí đồng tài không quan trọng, bố thí ngoại tài không quan trọng, mà bố thí bằng nội tài, trong cái bố thí mà bố thí nội tài mới quan trọng. Bố thí nội tài tức là cái động cơ của nó là phát xuất từ cái lòng từ bi chân thành. Mình đem sức lực của mình chịu khó chịu nhọc, ví dụ như giờ giúp đỡ những người bệnh hoạn ốm đau tật nguyền tai ấp gì đó mà mình cần phải giúp đỡ bằng sức lực, bằng bồng ấm, bằng giặt dĩa, bằng nâng đỡ, bằng tắm rửa, bằng giúp làm những cái chuyện cho uống thuốc men chẳng hạn. Mà bằng công sức mình thì cái đó gọi là bố thí nội tài. Còn có người có thể bỏ ra nghĩa là 500 ngàn, 1 triệu bạc được mà người ta quăng ra được, nhưng mà khi mà cần tới bồng ẩm giúp đỡ một cái người tai nạn, tật nguyền, bệnh hoạn gì đó mà có vẻ hơi hôi hám nhớ nhớ thì người ta không làm được. Thế thì vì vậy cho nên cái bố thí ngoại tài á, tức là bằng tiền của bằng vật chất á, nó cũng khó nhưng mà trong đó nó dễ hơn. Còn cái nội tài phải phát xuất từ lòng thương chân thật, giúp đỡ trong những lúc bệnh hoạn, ốm đau, hôi hám, nhờ nhóc, con cháu chúng em bằng sức của mình, gọi là bố thí nội tài. Cái đó nó phát xuất từ cái lòng từ bi chân thật. Cho nên nội bố thí mà cái bố thí là cái tài thí không mà đã là khó rồi đó. Cho nên cái chữ tu phước của đề phòng nhiều mặt lắm. Rồi pháp thí, pháp thí chẳng hạn như là các vị có cái khả năng của mình, cái ngôn ngữ của mình nói như thế nào mà lại nói cái mình đem lại sự an lạc cho người khác, mà làm cho người khác không còn sợ sệt lo những cái nguy hiểm gì đó, giải tỏa được những nỗi lo cực khổ cho người ta. Thế thì là bằng cái ngôn ngữ của các vị, bằng lời nói của các vị có thể coi như là pháp thí mà là vô ý thí nữa đó. Cho nên pháp thí và vô ý thí là hai cái nó kề cận nhau, ý nghĩa nó có tương quan với nhau. Cho nên ví dụ như bây giờ tôi giảng kinh cho các Phật tử nghe là pháp thí rồi này. Nhưng mà trong cái lời nói của tôi, trong cái lời tôi giảng kinh đó, để tôi phân rõ cho các vị Phật tử thế nào, biết thế nào là nguyên nhân của cái quả vị an lạc thanh văn viên giác bồ tát trở thành, tôi phân tích cho các vị biết đó là pháp thí đấy. Rồi đồng thời tôi cũng phân tích cho các vị biết thế nào là cái nguyên nhân mà đã đưa con người tới địa ngục, đạo quỷ và súc sanh. Và tôi cũng phân tích cho các vị biết là cái người mà đã diệt trừ được cái nguyên nhân địa ngục, đạo quỷ, súc sanh rồi là người đó không bao giờ có cái điều kiện để gọi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cho nên đừng có sợ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh lắm. Không phải ai cũng chắc rồi phải đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đâu. Không phải vậy. Nếu người biết được cái nguyên nhân của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh mà không làm những cái điều đó, thì người đó không có lý do để gọi vào đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mà cái lý do đó là gì? Là ta nuôi y và ngủ giới cấm mà các vị giữ cho toàn rồi là người đó không có cái lý do để đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cái gì lạ? Nghe được như vậy, tôi nói pháp như vậy, đó là pháp thí. Mà tôi làm cho những cái người mà nghe được, người ta tiếp nhận được cái chánh kiến rồi, người ta không hề sợ một cách vô vơ nữa. Thế là làm cho người ta được cái vô. Trong cái pháp thí nó có cái vô ý thí vậy đó. Tại là trong cái bố thí không hay là tài thí, pháp thí, vô ý thí. Mà các vị ở thế gian mà làm ăn, mà mình có công việc làm ăn, mà mình dạy cho người ta một cái ngành, một cái nghề, mình giúp đỡ cho người ta cái phương tiện làm ăn, bằng cái lời nói của mình, bằng cái sự hướng dẫn của mình, các vị cũng có khả năng làm cái việc pháp thí đó. Chứ không phải là đợi nói kinh điển, tính thống, đọc từ chữ, câu nào cũng có Bồ Tát, cũng có Phật ở trong. Không phải. Những cái câu mà nói cho người ta nghe mà người ta được lợi lạc, ta giải tỏa những cái khổ về nội tâm, giải tỏa những cái khổ về thân, rồi người ta có một cái trí tuệ nó mở mang trong công việc làm ăn, tạo sự sống cho người ta trong cái đời sống an lành đó mà. Thì các vị giúp đỡ được như vậy, nói lời đó là các vị đã bố thí pháp đó. Còn nếu mà đem Phật pháp mà nói thêm được phần nào cho người ta phát cái lòng tâm ta mở, thì cái đó lại càng quý hơn nữa. Thế thì là trong cái chữ bố thí không đó đã là có tài thí, pháp thí, vô uy thí. Rồi còn cái tu phước thứ hai là phải trì giới đó. Các Phật tử tại gia cũng như xuất gia là chúng ta là người đệ tử Phật là phải trì giới, trì tức là phải giữ đó. Cái giới mình đã thọ là phải giữ đó. Nhưng mà cái người mình có hiểu lầm rằng là họ thọ giới rồi là lỡ phạm giới là tội nhiều hơn người không thọ, nói vậy không đúng. Nói là nó hù, nó dọa, nó nên đề cao mình lên. Cái sự thật người ta họ giới rồi, người ta có quyền phạm giới, nó là một quyền hạnh đúc, nhưng mà người ta có thể sai sai lầm, người ta bị phạm giới, nhưng mà phạm giới không sao hết. Tôi nói ví dụ như giờ là các vị nuôi 10 bò sữa đấy vậy, mà các vị lùa ra ngoài đồng, lùa ra đồng ra ngoài ruộng á, miền Trung á, miền Trung miền Bắc nó có núi, có rừng nhiều mà, lùa ra cho nó ăn bò ăn cỏ phải, rồi lỡ hợp được chụp hết con bò sữa. Thế là các vị còn 9 con, mà thậm chí cái bài cọp nó nhiều quá là chụp 2 con, thì các vị cũng còn được 8 con. 8 con mình về mình gầy giống mình mua lại, hoặc là nó đẻ ra thì đủ 10 con trở lại, còn hơn là không có con nào. Thế nhiều cái người nói rằng tôi không có dám thọ giới, thì thọ giới được hạm cái tội nó nhiều lắm, cho nên tôi không có thọ. Để vậy à, có tội nó tội ít sao được ít à. Người ta 10 con bò mà ta mất 1-2 con mà ta gọi là nghèo. Còn mình không có con nào hết, tôi không dám mua. Tôi mua lỡ mất thì bớt vài bò đi, tôi nghèo. Cái gì làm? Mua một bầy bò 10 con mà nó mất vài con mà còn được 8 con. Còn nói rằng tôi không dám mua lỡ tổng này ăn nó mất dấu rồi. Mất dấu có 2 con còn 8 con. Còn cái nào không dám mua là không có con nào. Thế thì là cái người giữ giới nó cũng y như nuôi bò vậy. Nuôi bò sữa vậy. Giống như nuôi heo vậy, nó lỡ nó chết 1-2 con thì là mua rồi bù nó vô, nó lỡ nó mạnh giới thì mình ăn năn nó nói rồi mình giữ trở lại. Ví dụ như nay về lỡ bạn uống rượu, giờ bạn bè rủ quá thì uống rượu, uống rồi về nó trời ơi hỏng thọ giới rồi, mình bị ba bạn bè này rủ quá trời, rồi bữa đó tôi làm hết thị về là năm mô bạch trên bận từ bi. Chắc là ngày không có khó khăn gì con, nhưng mà con thấy nó bậy, từ đây thì sao con xin nghe là cương quyết không uống rượu nữa. Thế thì đâu có sao, thật mà đâu có hẹn hòi. Thật quá biết rằng thàm là con người thì ai cũng có thể có tội lỗi, mà ông là người là con người, vì vậy cho nên ông cũng có thể tội lỗi mà. Là người thì ai cũng có thể sai lầm, mà ngươi, anh, ông là người, thì ngươi, anh, ông đều có thể có sai lầm mà. Ở cho nên giờ Như Lai cũng không có bắt tội gì hết rồi. Từ đây về sau đừng uống rượu nữa là tốt. Vậy thôi, Như Lai dễ lắm, đừng tưởng không khó. Như Lai là đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả mà. Cho nên cái ý niệm đó tôi nghe từ lâu rồi. Có người nói không dám Phật chứ, họ lỡ phạm tội nhiều hơn. Không phải, không phải vậy. Nhưng mà thọ rồi mà cố ý mà biết hết rồi mà cố ý làm hạm thì cái đó là không có, mình không có lợi, mà đồng thời cũng là tội nhiều nữa đó. Điều đó có, bởi vì mình cố ý phạm mà. Còn người không có thọ là ta không biết, thành ra ta phạm mà ta không có cố ý. Còn cái người thọ giới rồi là biết điều đó là tội mà vẫn làm, thì cái là cố ý thì cái tội nó nhiều. Nhưng mà nói như vậy chứ còn giàu tội nhiều mà người ta là lỡ phạm mà tội nhiều rồi mà ta ăn năn thì Phật cũng có Phật nào mà khó khăn hết, sám hối được hết. Nếu sám hối mà không xua tội là trên đời này không có người nào thành thánh nhân, không có người nào mà thành Phật được. Sở dĩ mà Phật thành Phật được là do có thể lấy cái phước mà hóa giải cái tội. Thì cái vấn đề mà trừ phước và trừ tội là giống như là tôi đã có nói chuyện là vài lần. Ví dụ cái ly nước mà tôi đang cầm đây là cái màu hồng ở đây. Bây giờ muốn cho nó màu hồng thì làm sao? Cho là màu hồng hay là không bằng lòng phải không? Hoặc là cái nước này là màu đen là cái màu hơi dơ đi chẳng hạn. Bây giờ muốn hết cái nước này hết ra làm sao? Cứ để cái nước mà hoàn toàn trong, hoàn toàn sạch mà rót nhiều vô. Cứ rót thật nhiều vô. Thì là cái giá trị mình nửa ly nước nhơ này mà rót vô trong này là cỡ 100 cái nước khối mà nước sạch á, thì cái nước nhơ này người ta có thể uống mà không có hề bệnh hoạn, vì nó loãng đi rồi. Mà nếu mà rót nước sạch thấp hơn nữa đó thì là cái này có thể là nó mất hẳn, bởi vì nó quá giải cái nhơ đó đi. Cho nên là không có việc gì đâu phải sợ lắm. Cái thứ ba là nhẫn nhục. Nhẫn nhục có sanh nhẫn và pháp nhẫn.
nói cho ta cái nhận định này
phải nói rằng là
khó dữ lắm nha. Nó không có hình tố, nó không phải là phân vàng đỏ trắng, nó không phải là có kích thước rộng hẹp dài ngắn vuông tròn, nhưng mà nó đến với con người một cách bất chỉnh lệ, khó chịu hết. Thành ra là cái nhẫn nhục đó phải luôn luôn là đề cao cảnh giác, chứ còn bằng không là nó đến với mọi người, kể cả những vị tu sĩ, kể cả những vị pháp sư, nó đến không có khó khăn gì hết. Mà cái nhẫn này đó nó có thể đốt cả rừng công đức dễ dàng. À, cái mức tánh mà cái bằng không nhẫn nhục rồi, không nhẫn nhục được, trong một hơi thở, trong một giây phút đồng hồ nó có thể đốt cả cái rừng công đức. Cho nên là thánh hiền người ta nói nhẫn nhất thời chi khí mà miễn ba nghiệp chi ưu. Nhẫn có nghĩa là nhẫn nhịn trong cái thời gian của một cái hơi thở, hơi thở ra hơi thở vào, nhẫn được trong cái thời gian cỡ đó thôi mà có thể chấm dứt được cái sự lo lắng, cái sự hòa quạng cả trăm cả ngàn nhà. Ví dụ như giận gì quá là cầm con dao là cái gì đó là chọt một đan cái thôi, chứ được trong có một giây phút chứ mấy, nhưng mà cái hậu quả lớn vô cùng. Vì vậy mà cái nhẫn oan gia cái chủ từng thử tận, mọi người hãy nhịn đi rồi tất cả cái oan gia, cái nợ nần, cái nghiệp kiếm từ đó mà nó hết rồi. Thành ra trong đạo Phật có cái lực độ mà cái độ thứ ba là cái độ nhẫn nhục, là cách vị Phật dịch tu phước đó. Tu phước là nhẫn nhục, đó là tu phước đó, chứ không phải là một việc bố thí thôi. Để cái thứ tư là tinh tấn. Tinh tấn là siêng năng làm việc thiện. Trong đạo Phật tôi nhớ rằng cái chữ cần là chỉ cho siêng năng, kể cả những cái chuyện không phải thiện. Mà đạo Phật nó chia sẻ cái chữ tinh tấn là làm một hình thức siêng năng, mà siêng năng thường là làm việc thiện. Cho nên là trong đạo Phật thì thường mà chúc nhau không là cái chữ tinh tấn, chứ không có nói là cần, chỉ cần cũng là siêng năng, chỉ tinh tấn cũng là có nghĩa siêng năng. Mà tinh tấn như là siêng năng thuần đi trên cái mặt thiện, mặt lành mà làm. Mà chỉ cần ta phân tích ra là có thể siêng năng làm những việc sai trái mà nó cũng siêng năng. Như những người mà đi làm những cái chuyện mà sai trái pháp luật như là ăn trộm, ta cũng siêng năng, ta nghiên cứu cách ăn trộm thế nào để cho đừng có bị tai họa, người ta phát hiện bắt bớ, hoặc là ngồi rình đập trong bóng tối, trong chỗ mũi cắn để đào hầm, để cắt dứt gì đó, cũng hình thức siêng năng. Nhưng mà siêng năng nó không thiện. Vì vậy mà đạo Phật là thường nhắc nhở mọi người là bồ đề tâm tăng trưởng, là tinh tấn trên đường đạo, là cái chữ tinh tấn như vậy. Cái thứ năm đó là thiền định. Thiền định đó là thường thường phải nhớ, phải tư duy. Người học đạo là người nào mà thường hay nhớ kinh điển, thường hay nhớ Phật pháp tăng, thì cái trí tuệ mà cái nhận thức đó đối với mình mà nó được hàng ngày, nó đừng có quên, thì mình đi đứng nằm ngồi, mình làm ăn công việc hàng ngày mà thường nhớ thì nó tránh được đi rất nhiều cái tội lỗi. Làm cái gì mà nó có cái nghĩa, cái hậu quả nó xảy ra tội lỗi là mình biết ngay. Và làm cái điều gì mà nó đem lại cái phước là mình biết ngay. Thế thì cái người đó gọi là người có thiền định. Chứ không phải là thiền định là nhất thiết là phải ngồi. Ngồi một giờ đồng hồ, hai tiếng, ba tiếng đồng hồ, một hình thức đó cũng gọi là thiền định. Để tư duy mà có vấn đề gì, là cái vấn đề vô thường, khổ vô ngã bất tịnh, vân vân, cũng là thiền định. Nhưng mà còn một cái thiền định đặc biệt nữa là lời nói ra, biết là nói này có hại cho ai, hại nhiều và hại ít, mà mình biết được là mình không nói, đó là một hình thức thiền định của Như Lai thiền đó. Từ cái việc làm nhỏ tới lớn, ví dụ như mình đã có ý buôn bán sản xuất đồ ha, có ý mình pha chế những cái đồ không tốt vô để cho được là nhiều, ai cũng muốn như vậy. Mà mình bây giờ mình cũng có ý nghĩ đó, nhưng mà đã có ý nghĩ đó rồi là không được. Cuộc đời không có mấy, không có bao lâu tới nguyệt bạch câu xong hay không, năm tháng ngày giờ đổ tác nó nhanh lắm, như bấm câu qua cửa sổ mà mình làm cái tội lỗi vậy là mình chứa vàng chứa bạc cũng nhiều rồi á, cái hậu quả nó nặng nề lắm. Thế thì là cần vấn đề những cái công việc làm, cái hàng giả, cái đồ xấu đó. Thế thì là cái người đó là cái người không có ngồi, mà người đó là người thiền định đó. Làm thuốc bán cho người ta uống cũng vậy, làm đồ ăn cũng vậy. Làm đồ ăn muốn làm để lấy lời nhiều, nhưng mà chẳng đứng lại được. Thế là người đó là người thiền định. Đồ ăn trong nhà cái rác lớn này cấm người dục ra ngoài đường, nhớ là không có được. 4-5 giờ khuya người ta đã cầm đi quét rác rồi, mà bây giờ mình ăn đồ ăn về mình quăng ra ngoài đường như vậy là đối lương tâm mình là người thế nào, đối với người dân loại mà tiến bộ trên thế giới mình là người thế nào? Không được, không có quăng rác ra ngoài đường. Vì cái đó đối với ngoại quốc mình nhìn thấy là ngược cả một cái quốc thể của một dân tộc, là người đó là người có thiền định đó. Một cái kia đứng mà thấy bỏ giữa đường mình lượm, một cái gì mà có thể, một cái miếng chai có thể thấy bỏ giữa đường mà ta biết người ta có thể vỏ tre của người ta sẽ xịt bấm được phép cách dẹp đi cái đó, hoặc mình không quăng ra đường vì hậu quả nó lớn lắm. Thế thì là nghĩ được như vậy ngay trong cái lúc mà mình sắp làm cái điều sai trái mà chấn nó được, đó là người thiền định, đó là Như Lai thiền đó nha. Cái đó mới là Như Lai thiền đó. Đi đứng nằm ngồi nhất cử nhất động là nốt thắt, nó bắt chút ra mà mình thấy đó là cái họ, cái nguyên nhân của cái hậu quả khổ đau là không làm. Thế thì tu tập thiền định là nên tu như vậy, mới gọi là Như Lai thiền, mới là quý đó. Còn cái thiền định của đối trị thiền, cái thiền căn cơ thấp đó thì phải ngồi phải quan sát từ cái đề tài một thì nó mới có định. Còn không có vận tâm tư duy quan sát thì nó không có định. Còn cái người mà học Như Lai thiền định đó là bất cứ ở đâu, bất cứ trường hợp nào đều thấy rõ nguyên nhân nào sanh gặp lúc, cái nguyên nhân nào sanh ra cái hậu quả tai họa cho mình, cho người, cho tất cả biết ngay. Thế thì là nếu mà chúng nhau về phước tuệ đó nè, thì các vị tu bước là nhớ rằng bố thí là trì giới chánh dục tinh tấn thiền định, gọi là người tu phước. Mà chính cái tu phước đó mà khi mà nó thuần thục rồi thì trong đó nó có tuệ đó. Vì vậy cho nên gọi là phước và tuệ đó, hai cái không có rời nhau được. Cái nghề mà làm nhất cử nhất động mà vừa làm mà biết cái hậu quả của mình làm tốt hay là xấu, thiện hay là ác, đem lại cái hậu quả đó cho mình, cho người có phải xấu, biết được như vậy là người đó có tuệ. Làm là vừa làm là biết cái hậu quả, vừa nói là biết cái hậu quả của lời nói, vừa nghĩ ra là biết cái hậu quả của cái việc làm mà khi mình đã nghĩ ra. Cái gì người đó là tuệ dữ lắm đây nè. Thành ra tuệ là nó còn hơn cái phước. Mà trong cái lúc tu phước mà lúc nào cũng kiểm tra được cái hành động của mình trong cái việc bố thí thì với những lực tinh tấn thiền định, thì lúc đó mình đã có tuệ rồi. Thành ra ta chúc phước tuệ lưỡng toàn. Mà ba đời chư Phật mà sở dĩ thành Phật cũng là do phước tuệ lưỡng toàn phương pháp Phật, câu của tiền bối nói. Muốn làm Phật là phải phúc là xong toàn, tuệ xong toàn, phúc tuệ xong toàn mới làm Phật được. Cho nên là trong việc tất niên này chúc toàn thể đại chúng phúc tuệ xong tu. Và một cái dấu nữa là thân tâm thường an lạc. An lạc thân rồi phải ăn là tâm đó nó mới tốt. Thân tâm ăn là phúc huệ không tu là tốt nhất. Xin chúc các Phật tử như thế. Còn bây giờ đây á, thì hôm trước tới nay nó có nhiều câu hỏi lắm. Thôi thì là bữa nay là Thì ra thì giờ mẹ trả lời từng câu hỏi cho nó vui ha. Cái bên này không đi vô kinh nữa. Anh ơi, có câu hỏi mới rồi. Rồi cái câu hỏi cũ của các Phật tử tôi đã ghi vào đây rồi. Mà có lẽ là cái này là không trả lời nhiều nổi đâu, cứ từ từ thôi. Cái câu hỏi này là xin chỉ dạy người chết, nếu không dùng nải chuối dằn bụng thì dằn cái vật gì nặng được không? Hoặc là con dao nặng có dằn được không? Cái này đó là theo tôi nghe đó thì không có sách vở gì cả, nhưng mà tôi nghe cái truyền thuyết dân gian người ta nói rằng là cái người chết và thường có những cái con quỷ đó nó thường hay dân du trên cái không gian á. À, người chết nào thì nó không thấy người ta chết, nó lại nó móc cái ruột nó ăn. À, cho nên người ta gạt cái con quỷ đó bằng cái cách là đem cái chuối để cho nó, mà quỷ những con quỷ này hình như nó ngu dữ lắm, cho nên là người ta gạt nó bằng cái nải chuối để đặt nó thay vì nó móc ruột ăn, thấy nải chuối cho lại đi chụp nó lấy nó ăn cho nó khỏi có móc ruột. À, thế là quỷ rất ngu rồi. Chưa kể là nếu mà đem lại chú chín thì nó lấy nó ăn á, nó không móc ruột thì nó mới còn vừa chút. Ở đây có người mua nãy chú trong ngăn người ta về dằn lên, thế mà nó cũng chơi tay mất hơn. Thế thì là con quỷ này nó ngu dữ tận rồi. Thì cái nãy chú đó là thế cho cái để nó khỏi móc cái ruột nó ăn đó mà. Đó là cái truyền thuyết của dân gian như vậy, tôi nghe như vậy. Chứ tôi chẳng thấy sách vở nào mà nói cái vụ này. Thế dù là cái trường hướng như vậy, nói thì nghe vô nó tốt để mà cười đó, nhưng mà thật sự các vị nghe, mà nếu thật sự như có con quỷ như vậy, là con quỷ gì mà ngu dữ tận vậy chứ. À, thấy mình đã chối, quên đi cái vụ mất ruột. À, thì sao thì nãy chú chích rồi là tham ăn quá ra nghe chuối rồi là không mất ruột người ta thì cũng còn cho được đi, nhưng mà ít ra cũng chú chín mới ăn được chứ. Ở đây là không phải chú chín mà nó cũng nuốt chẩn như vậy, nó nuốt được hết gì là con quỷ đó, là con quỷ gì ngu dữ vậy. Cho nên cái việc này là tôi xin theo cái quan điểm học Phật thì kinh điển Phật không có cái vụ nói cái này rồi, cũng không có vụ sợ cái này rồi, cũng có dằn bằng cái gì cả. Mà thông thường là cái người chết là cái bụng thì là nó sình trước, cho nên cái người tẩn liệm, người ta tẩn liệm rồi người ta lấy dây người ta bó chặt lại tay chân, người ta bó chặt lại hết để cho nó đừng có cong, nó đừng có quinh, nó đừng có sình. Thì trong đó có cái bụng là sình trước nhất đó. Thế thì là công việc làm đó là chuyện bình thường của cái người âm công, người ta làm vậy thôi. Chứ còn cái vụ dằn nải chuối này thì thôi, thì nói tóm tắt lại là xin đừng có làm cái việc đó, không có dằn cái gì hết á. Khỏi dằn gì hết, người Phật tử thật sự là không có dằn cái gì hết, bởi vì không có sợ con quỷ đó. Thật sự theo đạo Phật thì không có con quỷ nào đi làm cái chuyện đó. Quỷ nó có nhiều loại quỷ, nhưng mà không có cái loại quỷ mà Phật nói cái kiểu đó, cho nên đệ tử Phật là không nghe. Còn cái truyền thuyết của dân gian thì nó nhiều cái dữ lắm, mà có những cái thật sự không có chân lý và cũng không có sự thật, nhưng mà người ta mê tín thì người ta có thể nghe. Điều đó là tùy của người ta. Cũng như là khi chết rồi mà động qua phiên qua mà đập một cái siêu á, mà đập cái siêu á, mua cái siêu để là đập một cái bóp vậy đó. Cái đó không có chuyện gì trong đầu mà học Phật rồi không có nói cái gì đó. Cái chữ siêu là siêu sanh tịnh độ, mà siêu sanh tịnh độ thì là cái người đó bình sanh tạo cái nhân thiện hay là cái nhân ác, dựa vào cái nhân đó mà đoán biết được cái quả của họ siêu hay là không siêu. Chứ còn không có cái chuyện mà phải đập cái siêu. Đập cái siêu mà gọi là siêu thì không đúng hoàn toàn rồi. À, nhân đây tôi cũng nói luôn ra cái đó. Còn một cái điều nữa trong cái vụ tan tóc này nè, muốn đền ơn cho ông bà cha mẹ là đền ơn cái lúc theo đạo Phật, đó là đền ơn cái lúc mà cha mẹ ông bà mình còn sống, mình phải phụng dưỡng để đền ơn cái công sanh thầm dưỡng dục thập ngoại hoài thai tam niên nhũ bộ, tức là cái công an mà nuôi nấng 10 tháng mang thai 3 năm qua 4 món mà nhường chỗ khô nằm chỗ ướt ấy, thì cái công an nặng nhọc đó mình phải đền đáp hồi cái lúc cha mẹ lớn tuổi già yếu, lúc cha mẹ mà mạnh tất nhiên là nuôi con rồi, nuôi con nghĩa là thương vô cùng vô tận, thương hơn là bản thân mình, nhịn ăn tạo mọi điều kiện cho con được học hành, được nâng người, được là mạnh khỏe là cha mẹ mừng lắm. Thế thì lại lúc cha mẹ già thì cái người con bổn phận là phải cung phụng về vật chất theo khả năng của mình. Ngoài ra làm thế nào mà tạo cái điều kiện cho cha mẹ biết cái điều nào là nguyên nhân của tội lỗi của ngạ địa ngục đạo quỷ chúng sanh, điều tạo cái điều kiện cho cha mẹ biết thế nào là nguyên nhân của trời, của thanh văn duyên giác bồ tát và phật. Nói cách khác là làm sao cho cha mẹ phát cái tâm mà hướng về với chánh pháp, hướng về với tam bảo, để cho cha mẹ tránh đi cái nguyên nhân của tam đồ ác đạo địa ngục ngạ quỷ chúng sanh. Thế vì là cái người con như thế thì vật chất là cung phụng theo khả năng của mình, chứ không phải ai cũng làm dung hưng manh dung quần áo tốt đẹp được hết đâu, không phải vậy. Có người làm coi rất là nhiều nhưng mà không hiếu cũng có, còn có người theo khả năng của mình giúp cho cha mẹ an tâm trong cuộc sống ngang bằng với khả năng của mình. Mà trong đó cái quan trọng là tạo cái điều kiện cho cha mẹ biết nguyên nhân của tội ác, nguyên nhân của phước báo, để mình đi quay về với tam bảo, hướng lên con đường giải thoát giác ngộ. Cái đó là quý nhất. Chứ còn đền ơn cha mẹ bằng cái kiểu mà âm công đạo tỳ người ta khiêng cái hàng ra rồi mình ra rồi mình nằm giải 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 ở ngay cái cửa, nằm dưới đất rồi lăn 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 dưới đất ra cái cửa để cho mấy người kia khiêng rất là khó khăn cực nhọc. Thế thì là cái gọi là đền ơn trái hiếu như vậy, nó không có đúng chánh pháp mà nó còn không có đúng cái gì hết à. Mà chàng ràng lá quế mà mấy ông đó bà lỡ nó giúp cái tình nhau là nó té rồi, té rồi cái hàng đã bị rơi xuống, cái quan tài bị rơi xuống mà đè mấy ổng rồi đè luôn mình nữa là tai họa vô cùng mà. Rồi lúc đó cái bấm tay lại nó nói, ở có biết mà càng xỉu hung thần liên tam tử thế là cũng càng này cho nên chết 2-3 người vậy, là nói vậy đâu có được, tại mình nằm lăn cản đường nó giúp mà. Cho nên cái đó là trong đạo Phật không có cái đại hiếu như vậy, không có nằm lót đường để cho người ta khiêng, để cho người ta khiêng thoải mái. Ở đây mình nằm lót đường cái đó không nên, không có cái đại hiếu gì mà kỳ cục vậy. Hồi cha mẹ còn lo cho trọn vẹn được rồi, để câu đó như thế. Còn trong này có câu hỏi về cái vụ này nữa, cũng vấn đề chết. Chết mà các thầy lại, các thầy nói chết ngày sau, giờ sau, năm sau, chết trùng, gọi là ngày trùng. Rồi các thầy mới vẽ bùa, vẽ phán này kia trong lúc tẩm liệm. Rồi lúc ra đào quyệt rồi đó là các thầy nhào xuống quyệt ngồi vẽ dưới, vẽ tùm lum vậy nè, muốn vẽ đưa vẽ cũng được, cho nên đều có cái là tôi làm cho các vị sợ thôi, tôi không ăn thua gì hết á. Thế thì là cái dịch trùng đó là như vậy, các thầy vẽ bùa như vậy là nó có đúng hay không? Thì tôi xin thưa rằng đây là cái tập tục mà là trong đạo Phật thì không có cái đó, không hề sợ cái đó. Nhưng mà thế gian thì cái tập tục này nó lưu truyền lâu đời lắm chứ không phải mới. Cho nên người ta sợ ngày trùng, trùng tan rồi trùng nhất, trùng niên rồi trùng hoạt. Nhưng mà cái việc này thì theo tôi học Phật giáo thì tôi không hề chấp nhận cái việc đó. Và còn cái sự mà vẽ vời đó của các vị mà sư làm đó, không lấy gì làm bảo đảm rằng vẽ như vậy rồi người ta khỏi chết. Khỏi có cái ngàn cái người ngàn cái dân nó khỏi về bắt con bắt cháu, không có căn cứ. Bây giờ nếu như các vị nào làm vậy muốn thử ta, bây giờ nếu ông sư nào nó dám nói là nếu tôi không vẽ thì cái vụ này là cái dân hồng này sẽ về mất mấy người con cháu chết theo, nói rất là nghi thổ đàng hoàng. Rồi á, đánh giá bao nhiêu tiền, ví dụ như ăn 1 triệu bạc, vẽ bùa vẽ ếm này kia để cho cái dông tích trùng này là không dễ mắc. Thấm nhanh ghi cho thỏ cho tôi. Bây giờ đây tôi cũng bằng lòng 1 triệu bạc như vậy, mà tôi cam kết rằng là những cái ngày tháng nào mà ông thầy đó nói chừng nào người ta bắt dông và chết bao nhiêu người ghi cho thỏ cho tôi. Nếu như đúng cái thời gian đó, thời gian nào mà ông sư nói đó mà về thật sự chết là thua luôn tiền 1 triệu hoặc 10 triệu gì đó. Còn nếu như cái thời gian của các ông sư mà đoán định rằng là phải chết thêm 2-3 người nữa mà không chết thì các ông sư nên tính sao đây? Đây giờ cứ làm việc đó thử coi các ông sư có dám làm hay không. Nói như vậy có nghĩa là nếu các ông sư mà không trẻ chưa chắc đã có chết. Còn các ông sư mà dễ thì cái giai đoạn bình yên thì tại cái lòng tin sợ sệt của các vị Phật tử, các Phật tử cho rằng nhờ các ông sư. Chứ kỳ thật là nếu ông sư mà không dễ bùa chưa chắc cái gia đình đã có chết đúng như ông sư đã dự đoán. Đó là tôi giải thích như vậy. Mà tôi tin là cũng không ông sư nào dám bảo đảm rằng sẽ chết 3 người nữa. Mà nếu cái người gia chủ mà cam đoan không chết thì ông sư có cái gì? Ông sư sẽ không dám cam đoan. Là vì có chết thì người ta chết. Và sự thật cũng có mấy khi có như vậy. Còn cái việc mà trong cái kiếp họ mà lâu lâu mà có chết á thì cái điều này tôi có thấy. Trong cái gia đình của một người anh rể của tôi có một cái thời gian tôi cho rằng nó suy thoái, cái hiện tượng suy thoái của một cái dần dõi, một huyết thống. Cái thuốc ta đang mẩm, nó suy thoái mà. Chẳng hạn như là hiện giờ ta người ta nói con người mà cùng huyết thống là cái suy thoái. Bò lai của mình đây nè, bò để lấy sữa của mình đây nè, làm ít cái bò giống quá đi. Lấy cái một giống con bò mình để ngâm cái giống nó ra hoài thì bò nó sẽ suy thoái, nuôi rất là dễ chết. Gà vịt cũng vậy, tất cả con thúc vật cũng vậy. Nó là nó trùng huyết thống là cái khó nuôi. Con người mà nếu cái huyết thống nó trùng hợp nhau trong cái huyết thống đó này thì là có thể bị suy thoái, rồi nó có thể chết rồi hơi nhiều. Thế là người ta gọi là trùng, cái trùng. Nhưng mà tôi có trong cái kiếp họ mà của cái phần anh rể đó tôi hồi xưa cũng có một cái giai đoạn chết dài 3 người trong vài 3 năm người ta cũng quản lên, người ta gọi là trùng. Nó rất là sợ. Nhưng mà sau đó mà cái người chị tôi về ở trong cái gia đình đó làm như cái thuốc báo nó, sau đó nó dịu là nó hợp, sau đó là không còn cái vụ chết đó nữa. Thế là người chị tôi vẫn trong cái kiếp họ trùng đó vẫn sinh con để cháu ra về dài dài nuôi bình yên vô sự không có gì hết. Cho nên tôi cho rằng hiện tượng suy thoái mà của loài người cũng như của loài vật có một giai đoạn nào đó cái tai họa nó thước đứt nó mỏng, nó suy thoái trong cái huyết thống đó chẳng hạn. Chứ còn có trùng thì tôi không có sợ đâu nha. Thì đó là ý kiến của tôi thôi. Còn cái dân gian bây giờ 1000 người cỡ như tôi vậy mà chết đi sống lại nói cũng không bao giờ mà chẳng đúng được cái lòng tin của toàn thể quần chúng nhân dân. Cho nên các vị hỏi thì tôi nói như vậy thôi, chứ các vị đừng có nói tôi nói trúng hay là tôi nói đặc biệt. Thế là cái việc tấn pháp của Đức Phật sẽ tồn tại vĩnh viễn trong cái cõi đời này. Nó lại những cái điều mà mê tín nó cũng tồn tại vĩnh viễn trong cõi đời này. Vì vậy cho nên cái câu hỏi mà các vị hỏi tôi đó là tôi đứng trong cái quan điểm cái lập trường của những người học chánh pháp, hành chánh pháp và sống theo chánh pháp thì không hề sợ những cái ngày trùng, cái giờ trùng, cái tháng trùng và cũng không cần cái sự giả bùa của các ông sư. Đó là học chánh pháp, hành chánh pháp và sống theo chánh pháp. Nhưng mà cái tập tục này nó ăn sâu trong quần chúng lâu lắm rồi, tôi có nói đi nữa cũng không tha cũng nghe hết. Vì vậy cho nên cái câu này trả lời là trả lời, nhưng mà tôi cũng không có hy vọng là các vị nghe trọn vẹn cái ý của tôi. Nói về cái vụ lữ thần cũng vậy. Hồi tôi còn nhỏ, tức là cái thời kỳ cách mạng chưa có, bà hồ luôn rồi, thuận động rồi, bà có hưởng rồi, và các cái tên quỷ này kia nó bắt người ta về dài dài, nay đổi bấn đổi chỗ này, nay thì phát triển chỗ kia, bữa nọ là có cái đám ông tiên sư lên và bắt quỷ chỗ nọ. Thì cái bà tôi nhỏ là tôi đi qua mấy cái nói vậy mà. Nhưng mà cái giai đoạn mà khi mà các bạn lên rồi đó, cái ban cầu của mình nói lên rồi đó là coi như là đã đảo bài trừ mê tính được tất cả những cái đó tự nhiên nó thẹp. Ma lưỡi cũng thẹp, mà hồ bà có gì cũng thẹp, hồ lưu vận động gì cũng chưa hút, không có lắm đó ai hết. Thế thì thời gian nó đã ở đâu? Thế thì là hồ lưu vận động cũng thợ Việt Minh, bà có hữu cũng thợ Việt Minh, để đồng bóng tuyên thư là nô dân giả thức gì cũng thợ Việt Minh, bởi vì Việt Minh không chấp nhận cái đó. Tính có cái đó mà nếu bà cãi ra hả, lúc đó khó sống rồi nha. À, cho nên là tự nhiên cái phong trào mà ma lưỡi nó thẹp đi. Nhưng nếu như là cái lòng tin đó không phải có thiệt, cái loại ma quỷ đó mà cái bằng hồi lưu thận động ha, nghe tâm rất là rùng rợn, tức là bất kỷ đó chứ ai. Còn cái bà mà gọi là bà có hỷ đó, tức là hồi hỷ mị và em có bất kỷ đó mà. Chứ bây giờ những cái chuyện đó là chuyện đó, cái chuyện không thành. Vậy mà các cô đồng, các cậu cốt về các cái gì mà đôi dông giả thiết đó ha, cầm người lên rồi nè, lên lắc cái cung răng 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 về nghe đó. Cái này cái dân này đó bây giờ là bị lạc dữ dữ, nó bắt nó nạp cho bà hậu lý thượng đạo nó chứ. Bây giờ nó cứ chứ. Cái đoạn chứ là thôi thì bây giờ giải quyết dùm cho chứ đi. Nó uống nó rượu đi, các bạn đừng ngon nó sao. Bây giờ nó nói cái này hả chứ ha. Đó, để đưa dân nói cho chứ ha. Nó cứ ngon nha. À, tôi dân nói rằng là bây giờ là phải đáp lễ cho bà có hữu là một con gỏi cái lưu đó, ra lưu cái lưu đó bằng trên tay rồi nè, mà hơi thì mà đưa bụng dưỡng dưỡng lắm đó. À, còn lại ra nó thì là bọn hạ cổ lưu nhiều lắm thì là thêm ba con kê, ba kê tức là gà đó, thêm ba kê để nó cho tay chân bộ hạ của bà có hữu. Ông kia nói rồi sao được cái giờ cho hết đi rồi thì sư thể nó lại cho hả? Dạ, là vợ thường cũng giữ tình sư ha. Để bây giờ sẽ đâu lại với bà thượng động hồi lưu. Thế thì là một cái trò ảo thực. Mà sau này tôi có gặp những cái người mà thân thiết rồi tôi nói thì thật ra cái ông sư mà sai cái tôn nữ hỏi ông đồng cậu tốt đó. Họ cũng vẽ là theo cái kiểu đùa, họ học vẽ vậy thôi chứ cũng chẳng có họ biết họ là sẽ có công dụng thế nào. Còn ba cái cậu là ma quỷ đó đều là tập luyện huấn luyện với nhau để mà nói thôi, chứ không có cái sự thiệt gì hết. Đó là khi mà hỏi thật ở bên trong mà nội bộ thân thiết á, là không có ông đôi lông gì mà cầm mà lắc lên 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 cái lực lạc về nó rồi nói cái tôi lấy tay rồi nói không có. Đều là một cái hình thức nguyễn lập. Nhưng mà dân gian người ta tin nhiều quá và nói trái ý người ta đâu có được. Chỉ có phong trào Việt Minh nổi lên thì là bài từ mê tín tâm gốc thì là lúc đó là tự nhiên sợ rồi hết rồi. Quỷ cũng hết mà hồi lưu cũng mất và thượng động cũng không còn. Đó là cái bản thân kinh nghiệm cho tôi thấy thực tế trong cuộc đời. Thành ra là các người hỏi thì tôi nói như vậy thôi. Chứ tôi không hề tin tưởng rằng cái việc nói của mình mà có thể là bài trừ được cho nên tính gì đâu. Mà kể cả như là cái tên ta là một cái đấng trí tuệ vô thượng đấy mà cũng không làm sao mà bài trừ hết các cái đạo mà không có cái lời nói là không có chân lý. Cái sự sống của những người theo cái đạo đó cũng không có được an lạc hạnh phúc. Vậy mà Đức Thế Tôn ta cũng không làm sao mà đưa đám sống chân lý tuyệt vời của mình được để mà cải tạo cho những người kia cũng không được đâu. Vì vậy cho nên là chúng ta có duyên với nhau về đạo Phật thì là họ gặp nhau hội ngộ mà học hành mà tu mà sống. Còn những người mà chưa có duyên thì là tùy theo cái trình độ cái kiến thức của người ta mà người ta vẫn thấy vui vẻ, người ta bằng lòng với cái hiểu biết mặc dù nó không có tình yêu. Cho nên là cái những câu hỏi này là nói nhưng mà không có hy vọng gì mà đạt cái kết quả theo ý muốn đâu. Cái người vấn đề chết sống là như thế.
Bây giờ tôi muốn là có vị mà nha, có thể đọc dùng tôi một vài câu hỏi để tôi giải thích thêm đó. Câu hỏi là gì đâu nha? Sao gọi là dự thức và vô thượng thẩm thân? Cái này cũng đơn giản thôi, sao gọi là dự thức và vô thượng thẩm thân? Vô thượng thẩm thân vô dự thức. Cái đó là một bài kệ gọi là khai kinh kệ. Cái bài kệ nó gọi tán thân. Tán thân giáo pháp của Phật. Vô thượng thẩm thân như dự pháp, tức là tán thân cái giáo pháp của Phật, nó màu nhiệm, nó sâu xa, nó cao siêu vô thượng. Và tại vì cái người nào mà học theo chánh pháp, hành chánh pháp, thì sống theo chánh pháp, thì người đó có thể đem lại một cái sự an lạc về thân, về tâm ở trong cái cuộc sống, đem lại sự kết quả an lạc về thân tâm trong cuộc sống. Và người nào mà thực hành thật tốt trọn vẹn theo lời Phật dạy được, thì người này mới đi tới đại bồ đề, đại niết bàn được, nghĩa là hoàn toàn an vui, hoàn toàn giải thoát, hoàn toàn giác ngộ chân lý. Người này có thể thành Phật được. Vì vậy mà gọi giáo pháp là Phật là cái giáo pháp thẩm thân vô thượng, màu nhiệm sâu xa. Hiểu không? Còn mà nói thêm nữa đó thì là báo thiên giảng kiếp năng tam hộ cái bài kể thế kinh đó. Người mà gặp được cái pháp không phải là dễ, trăm ngàn muôn kiếp khó mà gặp được. Bởi vì đây là tôi nói là các người thấy rồi ha, thành phố ta bây giờ có cả hơn 4 triệu người, nhưng mà các vị tổng kết lại những cái đoạn đường của trong thành phố này, tất cả đoạn đường trong thành phố này góp lại được bao nhiêu? Góp lại thì rõ lắm, nên là 3 triệu người gì đó. Như ví dụ như đây là khoảng đây là 400 đi. À, thì là ra 3.000 người, 4-5.000 người đã đổi vậy, 150.000 đi, toàn thành phố có cái nhà giảng, có thể ứng được đó. Thế thì là gần như là 4 triệu, mà cứ như nghe giảng như vậy để mà học được cái kinh pháp như vậy là ít lắm. Mà những người học như vậy là gọi là có tầm tâm lành ở trong nhiều đời rồi, đó mới nghe mới học được đó. Và còn cái mình đi đến chùa hay là trong vòng đó là mấy năm màng đó hả, còn có những cái người mà chưa nắm được cái chánh pháp thật sự nữa đó. Tự mặt mình là Phật tử mà chưa nghe được chánh pháp, chưa hành được chánh pháp, mà nó lẫn lộn trên mê tín dị đoan ở trong đó rất nhiều nữa đó. Thế vì là vì vậy mà gọi là bá thiên giảng kiếp nan tao ngộ. Ngã kim chú năm nó thọ từ nguyện giả Như Lai trên thực nghĩa, mà hôm nay con thấy và nghe và bé thọ từ, thế thì chúng con nguyện tìm hiểu cái nghĩa chân thật của Như Lai. Nghĩa chân thật của Như Lai là đệ nhất nghĩa bé đó, mà gọi là chân thật nghĩa đó nha. Còn cái ví dụ như là các vị mà đi tới chùa mà các vị chỉ là nghe dạy được làm lành lắm dữ, mà tu phước mà bằng cái chữ mà bỏ ra tiền bạc như là tu phước mà tôi bằng ngoại tài đó, nói mãi đó ha, mà các vị làm phước ngang cái lắm thôi đó, là chưa hiểu được cái nghĩa chân thật của Như Lai đâu. Tôi nói một cái chuyện, tôi nói ví dụ như là tu phước mà các vị còn chú trọng cái chuyện mà ghi tên mình rồi đổi số hả? Thành thật mà nói, tôi nói các vị, tôi thấy Phật tử đổi số tôi thương vô cùng vô tận, thương quá tội nghiệp đội mà thả nó rớt ở trên tay dài thôi mà trời ơi, mà hồi xưa đó, hồi tôi gõ ra một cái số là người ta xếp lại cái phong bì nó vuông, nó vuông nó đẹp lắm. Cái phong bì đó là xếp nó vuông mà nó dài cỡ ba tấc mấy hơn, mà nó vuông cái phong bánh in rồi nó dày hơn, không có nó lớn nữa, để xếp cho đội đàng hoàng. Bây giờ mấy ông thầy làm tệ quá, cái tờ giấy thịt lớp gì để lên đó không có xếp, không có bị trong. Rồi để gặp lên trên đầu rồi để xếp xong rồi. Mà vì con cấp chân thành rồi nó lớp rồi thở rồi dũng tới dũng vô rồi lấy con hơi dài lên. Nga ngô như bà Hạch tôi thấy vậy tôi sốt ruột vô. Mà cái hồi tôi còn nhỏ đó, ví dụ như là đây là 500 người đưa năm cái thớ hay là phải chết 500 cái liều vậy đó. Rồi đội cái thớ. Rồi xếp xong là mỗi một người một cái lá thớ đó, rồi mới lấy cái vượt thớ đó cái tâm mình, mới bể cái tâm cái bao thớ đó. Rồi mới đốt. Thế thì là 500 người là 500 cái bì xó, là 500 cái bụt xó, nó là một nhà nó xoay xuất từ cáo, từ cáo, từ cáo, giúp mình nập lên luôn. Nó mua nhà mất vậy đó. Nhưng mà bây giờ là đời bây giờ người ta bằng giỡn, có người cũng có thể giỡn được hết em á. Xó thì các vị đội đó nha. Nhưng mà có ruột là có một cái mà. À, ta đọc có một cái là chưa chưa với Phật dần dần là có những cái tên này A, B, C, rồi tôi rất là những tên rồi nè. Xong rồi là đốt có một cái mộ, có một cái số thôi, còn như các vị đội tôi giỏ không. Mà giỏ không, nó không có đốt đâu, tôi đang cấp để qua năm cho đội nữa. Trời Phật ơi! Với cái mắt mà đại kinh tế mà mình phải làm cái gì tôi ra kinh tế chứ. Thế thì là các vị đội thì có mà nó hoàn không hề được cái số đó. À, tôi nói thì lỗi là mấy thầy nào đó có làm thế là ông mình có đánh vị đội được, mình cứ nói thiệt ra. Tôi nói thiệt ra cho mấy à, tôi có nói thao vô à. Đừng đánh vị đội được á. Cho nên là tôi nói nó khóc được làm sao đâu. Người ta mà người đưa rượu rồi là đưa cái cây lên trên người ta làm giả để ta bán rồi giờ mình làm về bảo đức thì mình cũng có giả cũng lên trên nữa người xấu thì lên trên người đưa lên trên người xấu lên trên đổi lên cho nó ra nó có được gì đâu. Tôi nói một cái điều rất là thành thật. À, các vị làm những điều mà các vị cho là có phước hiện á, thì các vị tâu xó, làm xó để tâu. Nếu mà các vị không tâu là thật tài mà làm thì mới không biết, có phải vậy không? Vì họ không biết cho nên các vị phải tâu chứ gì? Phải làm xó để nhà nên họ tâu chứ gì? Thế thì các vị làm ác ở trong âm thầm, trong bóng tối, trong nhà kính, trong bức bốn bức tường kính cả gia tường của mình, mình đâu có tâu với ăn. Thế thì đâu có ai giúp gì đâu mà mình sợ, mình phải làm hết chứ để mà trừ tội chứ. Mình làm những điều tội lỗi mình đâu có tâu, mình đâu có nhà nói tội tâu, mà mình cũng đâu có làm số để tâu. Như vậy nghĩa là trời Phật quỷ thần không biết hay sao? Nếu như cần phải tâu mới biết, thì những người làm tội trong lén lút, trong bốn bức tường kính cổng cao tường, trong cái nhà của người ta làm gì tội lỗi sao tái, không hiểu nào nhà Phật nào biết. Thế thì là cần gì phải làm hết, cần gì phải cúng bái, cần gì phải tu hành, bởi vì đâu có ai biết. Nhưng mà thật sự không phải vậy. Lần không tâu, trời Phật đều biết hết. Làm giữ, vô kính, trời Phật cũng đều biết hết. Thế thì là khỏi cần làm thế, khỏi cần tâu, trong khi mình làm lành. Cũng như nên nhớ rằng, làm những điều sai trái tội ác, dầu không tâu, dầu vô kính trong bốn bức tường, mà không bao giờ giấu được. thân nhò bắt đầu từ nó nhò rồi cuối cùng nó đã đạt được nhò. Người dân từ nữ thiên năng như lôi ám thức thư tâm thành mục như biển. Ở nhân dân này người ta nói với nhau cái gì? Thậm chí người ta nói thầm trong tâm hồn của người ta. Mặt trời, cái trời đây có nghĩa là tâm lý á. Tâm lý nguyên nguyên đó. Trời nghe cái âm, cái tiếng nói âm thầm trong nguyên tâm của mình á. Nghe như sống vậy đó. Nghe rõ ràng vậy đó. Không có sai mất câu nào. Kể từ cái Mỹ như cái mình nó chưa nói cái lời nói ra. Cái nhân dân mà nói nguyên nó thầm nghe trời nghe như sống. Trong nhà tối nó làm cho con người bị dồi quạng đó. Nhưng mà đến thần hụt như điểm, con mắt thần như là điểm chết, không bao giờ giấu giếm được cái gì đâu. Bởi vì trời là ai, Phật là ai, Phật là tâm của mình đó nè. Là địa tạng là thường ở trong tâm của mình đó nè. Người nào hay quán cái tâm là người đó được giải thoát, mà người nào không có quán cái tâm mà làm sai trái là người giúp chốt là người đó cứu cánh tầm luân thôi. Vì vậy cho nên là không có đặt cái vấn đề mà phải câu, chứ mình làm hết. Cũng không nên tưởng tượng rằng mình giấu được những điều tội lỗi trong lúc mà không ai thấy. Cái việc là cái việc tưởng học Phật là phải học như vậy mới là thực sự đó.
Con xin thay mặt các đạo hữu của chúng con đúng lúc này thân tâm an lạc, sức khỏe dồi dào để tiếp tục công việc pháp lý rất độc đáo của thầy và rất cần thiết cho nhân dân tế đạo lúc này. Cũng nhân dịp này xin chúc quý vị tăng ni, quý vị đạo hữu một năm mới gặp tốt rất tốt lành và đem lại năm phúc lớn đến với quý vị, sống lâu mạnh khỏe giàu sang, mọi việc đều bình yên vui vẻ. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể quý Phật tử hôm nay cái bữa thất niên để mà chấm dứt cái sinh hoạt của một năm học đã qua. Duyên về cụ Tân Lâm mà các Phật tử cũng thường gặp gỡ, cụ năm nay còn mấy ngày nữa thì là 83, 84. Thì các Phật tử thấy đó, đối với cái người mà có phước thì trong cái cuộc sống tới 80 năm, cả như cụ Tân Long là điển hình, thấy thoải mái không có gì khó. Nhưng mà nếu mà cái phước mỏng thì sống tới 70 tuổi thấy cũng bình ngọc lắm rồi. Vì vậy cho nên là vừa vào đó mà tu thì cái phước đức cũng như cái trí tuệ của mọi người đều không ai giống ai hết. Cả như đa số trong chúng ta, mà trong đó tôi cũng vậy thôi, tôi không tin rằng là tôi có thể cái tuổi thọ mà đi theo tới ngang bằng cái tuổi của Tân Lâm bây giờ. Điều đó có thể là có thật mà không sai. Đó là gì? Do đâu? Là do cái phước mà tu thập thiện nghiệp của những người, của người đời trước đó mà. Do cái phước mà bố thí và phóng sanh, và giúp đỡ những người trong cái việc mà tài thứ pháp thứ những thứ, nếu mà nó có kết về cái nạp đó thì trong cái đời sống của mọi người dựa vào cái tư tưởng đó mà nó có chênh lệch. Cho nên là sống dài cũng không phải là dễ, mà sống dài cũng có thể gọi là có phước. Nhưng mà nếu như phước mà mình mỏng thì là cái thời gian sống dài nó cũng cực khổ lắm. Vì vậy mà người Phật tử chúng ta học đạo, thấy được cái đạo lý nhân quả rồi, chúng ta phải minh tâm, phải bồi dưỡng làm thế nào để cho ta cải tạo cái nhân, để cho tới cái khi mà tương lai mình bỏ cái sắc thân cái đạo này á, đúng ra cái câu gọi là sanh thuận tử an. Đức Phật của chúng ta gọi là xuất ly sanh tử, không có nghĩa là Đức Phật sống mãi đâu. Nhưng mà Đức Phật sanh thì gọi là bản sanh, tức là sanh thuận, không có làm cái sự, không có gây ra cái nguyên nhân đau khổ cho bản thân mình, cũng có gây nguyên nhân đau khổ cho mẹ của mình. Thế bây giờ gọi là thanh thuận. Và cái ngày mà Đức Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật vận dụng cái sơ thiền, ngũ thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi từ tứ thiền vận dụng tam thiền, ngũ thiền, sơ thiền để mà đối phó với những cái sự mà khổ đau mà thường thường là mọi người ở thế gian đều phải chịu. Thì vận dụng cái thiền định đó mà để đối phó với cái sự khổ sở đau đớn của nội thân. Do đó mà Đức Phật chết được gọi là Niết Bàn. Thế thì là bản thân là sông Thuận, mà ngày chết được gọi là nước bàn, gọi là tử an. Thì tôi mong rằng cũng như cầu chúc cho toàn thể Phật tử chúng ta cố gắng mà học và làm văn năm thứ tư, nghe là suy nghĩ là thực hành, thực hành để cải tạo những cái phiền não, những cái nghiệp trước, những cái nghĩ xấu, nói xấu, làm xấu, nghĩ ác, nói ác, làm ác của cuộc sống trong hàng ngày, để chúng ta gieo trồng một cái thứ nhất, cái trí tuệ, để rồi ta sẽ có được một cái sự sân thuận tử an, để rồi chúng ta thế thế thường hành Bồ Tát Đạo. Chứ còn cái gì mà nói rằng thành Phật ta sinh vào cái cõi mà gọi là sinh vào cái cõi thế giới nào, thế giới cõi Phật đó, tôi xin nhắc lại đừng có hy vọng cái đó. Không có cái thế giới nào mà an lành khi tâm ta không vượt từ được về não vô minh. Từ từ tâm tịnh là tất Phật độ tịnh, vượt tịnh Phật độ tương tịnh, từ tâm cho đó tôi nhắc các Phật tử đó. Cái tâm của mình thanh tịnh thì mình ở đâu? Là ở chỗ đó. Cái cõi đó nó thành cõi Phật thanh tịnh. Còn tâm không thanh tịnh thì đi tới đâu nó cũng không thanh tịnh. Một cái gương mà rất rõ ràng mà tôi suy nghĩ đó. Phật Pháp tất nhiên nó ra Pháp. Pháp Phật cũng không rời bỏ nó ra đâu. Các vị gần đây, các vị nghe, cái nước Mỹ năm nay là 3/4 nước Mỹ lạnh dưới 30 độ âm. Thế là lạnh vô kém lắm. Còn á, Los Angeles, California bị đe dọa, dạ, động đất, thịt đất, tai họa rất là nguy hiểm. Thế là mình lên cái mặt đất này đó nè, động đất liền liền, hết chỗ này tới chỗ khác. Lạnh lẽo, đói rét, trên mặt đất này nó di chuyển đều đều, xuống trong giặc giả nó cũng di chuyển đều đều. Thế thì là trên mặt đất này không có một nước nào là cái nước ăn làm trọn vậy. Nước Mỹ là một nước giàu có, đồng tiền có giá trị, nước ăn cũng vậy, nhưng mà cũng có người đói rét, lạnh lẽo, khổ đau. Thế thì là tất cả những cái thế giới trong cái vũ trụ bao la này nó rộng hơn, những hành tinh nhiều hơn, nó cũng có những cái khó khăn, cũng sinh lão bệnh tử khổ đau y như trên cái mặt đất này, mà sự sinh lão bệnh tử khổ đau của nhân loại trên thế giới vậy, chẳng có gì khác hết. Cái điều là ở đâu cũng vậy thôi. Vì vậy cho nên bây giờ đây chúng ta là bồi dưỡng cái phước đức, cái trí tuệ để được sanh thuận tự an, để được thế thế thường hành Bồ Tát Đạo. Điều đó là cái điều mà các vị học kinh và các vị thấy đó, nghĩa là chúng ta phải bồi dưỡng cải tạo phước đức và trí tuệ, không có cách nào khác. Từ hôm nay cái bữa thứ năm, tôi cũng nhắc lại tổng quát tất cả những cái điều đơn giản ở trong đạo Phật mà tất cả chúng ta còn phải phấn đấu với bản thân, phấn đấu để vận dụng sự giáo lý của Đức Phật ở trong cái cuộc sống hàng ngày, thì chúng ta mới có thể hóa giải được cái phiền não của vô minh, đem lại cái sự an lạc cho thân cho tâm trong năm mới. Một lần nữa xin kính chúc toàn thể các vị bước sang năm mới được nhiều sức khỏe, thân tâm thường lạc và phước tuệ thông tu. Nam mô A Di Đà Phật. Tôn thành Bồ Tát.